Anh chập chứ anh.
Chập sao?
Chập tôi nắm lại đâu có được. Nắm lại nữa. Nhưng mà cái lúc tôi thọ ngọt á, lúc mà tôi cảm thọ là ngọt á.
Thì sao? Tôi thấy nó thích, thích cái ý niệm tôi
khởi lên, tôi thích thú. Cái ý niệm thích thú đó bây giờ tôi tìm lại. Nó làm sao? Nó có nó mất tiêu rồi. Như vậy ai thọ? Cái mặt mũi của cái thằng hồi nãy mà thấy ngọt mà thấy thích thú đó, cái mặt mũi của nó bây giờ đi đâu? Không biết nó đi đâu. Bảo nó nắm lại tức là ức tưởng lại, hồi tưởng lại, hồi tưởng rồi. Nhớ lại những kỷ niệm, người ta gọi là nhớ lại những cái kỷ niệm. kỷ niệm hồi đó nó như vậy đó. Hồi đó tuyệt rồi, trời ơi, hồi đó tôi ăn như vậy sung sướng vô cùng. À, tôi làm như vậy thì nó thoải mái vô cùng, nhưng bây giờ thì sao? Rồi bây giờ cách 5 năm sau thì tôi lại nói là hồi đó của cái bây giờ. Nên 5 năm nữa tôi sẽ nói hồi đó. Hồi đó của cái bây giờ, tiếng là tôi nói hồi đó tôi giảng ở cái pháp tòa Dược Sư á. Quý Phật tử ở trong cái pháp hội đó, nghĩa là trí trước nghe pháp đến những 5 năm, không? 3 năm rồi đến 5 năm. Họ đi vào trong cái thể đạo, phải không? Và họ có cái tinh tấn tu tập. Bây giờ thì sao? Dạ, bây giờ thì không còn nữa. Cho nên khi biết mà trong cái đạo tràng này là bây giờ là tập, nhưng mà trong đó đã có cái tán rồi. Nhưng mà tập tán là vô khứ vô lai, không từ đâu đến mà cũng chẳng đi về đâu cả. Thì Bồ Tát ngồi ở ngay tại đây. Đó là ngồi ngay tại đây là biết rõ tập không từ đâu đến mà tán cũng không đi về đâu. Cho nên sau này có cái lớp học này á, nó có hiện hữu thì nó vi diệu trong cái lúc hiện hữu. Mà nó không hiện hữu thì nó vẫn vi diệu trong cái vấn đề không hiện hữu. Còn mình là mình thì nuối tiếc. Mình thì nuối tiếc ngồi đó, thấy không? Bây giờ nó đi rồi, bóng dáng của nó còn đâu nữa. Ngồi nó nhỏ hai giọt nước mắt xuống. Không. Rồi khổ, khóc rồi khổ, uống được. Rồi sao mặt mày của chị lúc này nó hốc hác quá. Hôm nay uống được. Nói sao uống được? Nghĩ nhớ nó uống được. À, rồi qua một đêm buồn, sáng hôm sau mặt mày bơ phờ, tim đập yếu, đập mạnh, thở không được. Sao không thở được? Bữa hôm qua anh nói tôi một câu là mình cũng uống được. Rồi cho nên tim bữa nay ngọt, thở không được. Như là như vậy thì làm sao mình nói rằng mình tỉnh là huệ giác chi được, là tinh tấn giác chi được? Mấy cái đó mình phủi sạch cái đâu ở trong cái trong quyển sách nào mình đọc xong mình lỡ lại luôn rồi, nó không thấm gì mình hết đấy. Mà cũng có ăn chay rồi, nghĩa là cũng có tương trao rồi, nhưng mà tương trao nó vẫn ở ngoài, giống như là à, mình thấy cái chén đựng chiên trao là cái mình lấy từ phòng mình rửa sạch hết. Nó không có dính, nó không có thấm vô được. Người mà bước vào trong ba hai dĩa này, tu cái đại pháp như thế này mà còn nói là tu buồn, còn có cái ý niệm về cái buồn, về cái tự ngã thì đương nhiên cái tầm quý. Như vậy là không phải là bậc đạo sư. Mình học cái pháp này là hình thành, nghĩa là hình thành Phật. Học cái pháp này là muốn thành Phật, tức là dục như ý túc, tức là muốn thành Phật. Mà đã là muốn thành Phật rồi thì không bao giờ nói cái khổ cho ai nghe, chỉ nói cái sướng cho người nghe, không bao giờ nói cái khổ. Không bao giờ nói tôi
phải không?
Khổ quá.
Mình nói người giàu mà sao cũng khóc được. Người giàu ở đây tức là giàu về trí tuệ. Trí tuệ này là trí tuệ siêu việt, chứ không phải vì giàu về vật, không phải giàu về vật chất, không phải vì giàu về nhà cửa, không phải vì tiền bạc. Nếu cái giàu đó là đương nhiên cũng khóc như thường. Cái giàu đó là giàu của trí tuệ, cho nên không bao giờ hở răng ra nói rằng tôi khổ quá. Không bao giờ hở răng ra, người mà đã học pháp như thế này gọi là hình thành được, hình thành được gọi là cái tánh tư duy rồi của Bồ Tát á, hình thành tánh tư duy của Bồ Tát. Thì đương nhiên là không có nói này. Có ráng chịu thằng mà. Ráng chịu cho nó quen. Chúng thời gian rồi cái mình quán nó như huyễn nó qua đi. Thứ nhất là mình phải ráng chịu rồi. Mình làm hơn người khác một chút mà thấy, cảm thấy mồ hôi hột mà nó bắt đầu đổ ra. Mà không ai hỏi đến tên mình á, là cái mệt đó của mình á, thì mình cũng đừng thấy tủi thân. Mà nếu thấy tủi thân thì cũng ráng nín, đừng nói là mình tủi. Đó. Bởi vì mình là bậc siêu xuất, mình đây bữa nay là mình gọi là bậc siêu xuất trí tuệ. Cho nên học như vậy tức là mình mới thâm thấu được Phật Pháp và nói rằng khỏi trải qua ba ai tân kỳ, bất lịch tân kỳ, Phật Pháp Thân. Tức là khỏi trải qua ba ai tân kỳ kiếp, nhận ra được Pháp Thân vô tướng của mình. Khỏi trải qua. Cho nên trong bài Lăng Nghiêm nó là diệu cảm tấm kỳ, bất động tôn thủ Lăng Nghiêm vương thế hữu tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Đã ở trong cái định như vậy, đã ở trong sự sáng suốt như vậy, thì đương nhiên phải tiêu ngã ức kiếp, không? Điên đảo tưởng. Những cái điên đảo tưởng từ trước đến nay là không còn điên đảo nữa. Không có điên đảo nữa. Không bao giờ nói một lời mà gọi là không có chánh ngữ, bởi vì Bồ Tát sau này nói là tu bát chánh đạo nè. Thì mình nói là mới có tu nói là Bồ Tát quán tứ niệm xứ không, thì mình đã thấy là, không, mình đã thấy gọi là đây là một sự siêu xuất. Chứ đừng nói là Bồ Tát tu bát chánh đạo. Cho nên mới nhất thiết như vậy, cho nên mới hình thành được cái niệm, không? Gọi là niệm giác chi. Mà cái niệm giác chi của Bồ Tát là như vậy. Bồ Tát quán các họ là không, là vô ngã, là vô thường, là tán hoại. Bồ Tát quán các pháp trong ba đời, họ là không, là vô tướng Bồ Tát. Cho nên đi vào ba giải thoát môn. Không vô tướng Bồ Tát, quán các họ là không, là vô tướng Bồ Tát, cho nên vào được ba giải thoát môn. Như vậy, quán hết thảy các tâm, hết thảy các duyên quán về các họ, Bồ Tát đã quán triệt như vậy thì gọi là Bồ Tát tu quán thọ niệm xứ. Như vậy mình mới biết à. Trước giờ mình học nhưng mà mình chưa biết tu Bồ Tát tu theo kiểu nào. Bây giờ mình mới chính thức rõ ràng là mình bước vào cái chỗ tu của Bồ Tát. Bồ Tát tu quán thân niệm xứ, quán thân niệm xứ, quán thọ niệm xứ, Bồ Tát quán tâm niệm xứ. Bồ Tát quán tâm có ba tướng: sanh, trụ, diệt. Tâm không từ đâu sanh, vật cũng không từ đâu diệt. Tâm không từ đâu sanh, vật cũng không từ đâu diệt. Chỉ vì duyên khởi hòa hợp mà sanh, tâm chẳng thật có, cho nên cả ba đời kiếm tìm tâm bất khả đắc, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Bồ Tát quán tâm bất khả đắc trong ba đời, trong ba thời. Quá khứ, hiện tại, vị lai, tâm đều bất khả đắc, nghĩa là tâm không thật có. Như vậy tại sao có tôi nói, tại sao có các vị nghe, như vậy lấy cái gì nghe, lấy cái gì nói, đương nhiên phải là tâm. Nhưng mà tâm đó là tâm như huyễn, tâm đó là do sao? do duyên khởi hòa hiệp mà sinh ra cái ý đó. Và cái ý đó không trùng lưu, đó là do duyên khởi hòa hiệp. Ngày hôm nay lên ngồi trên pháp tòa này, nói cái pháp này, cho nên tôi phải nói cái ngôn ngữ đó, tôi phải nói cái duyên pháp như vậy đó. Rồi chút nữa đây xuống, tức là theo duyên pháp khác, theo sự hòa hợp duyên khác, cho nên tôi nói vấn đề khác. Cái vấn đề khi nãy giống như quyển như hoa. Hỏi hồi nãy có nói không? Dạ ta nói. Bây giờ có tồn lưu không? Thì không, chẳng có cái gì gọi là tồn lưu. Đó là như quyển như hoa. Vậy học như vậy tức là mình hình thành được năm trí tuệ, căn bản của trí tuệ. Cho nên không sợ đọa vào đâu cả. Những con người nó giống như là nói chứ, đã là thành Phật rồi liệu có thành chúng sanh nữa không? Xin lỗi là đã học ở đại học rồi, đã siêu xuất ở đại học rồi, mà hỏi là bây giờ có trình nào học lại ABC nữa hay không? Vậy thì có, vậy thì có, chứ không có học lại. Tức là đã có một ý niệm tâm sáng tỉnh giác toàn diện ở vạn pháp rồi. Ngay trong từng niệm đã hoàn toàn tỉnh giác thì không có một cái gì đen tối ở trong cái niệm đó nữa mà gọi là chúng sanh nha. Nhưng mà còn một ý niệm nào đen tối, còn ý niệm nào nhiễm trước thì mình phải biết rõ đó là ý niệm chúng sanh, là chúng sanh. Cho nên Bồ Tát Quang không, vọng tưởng sanh diệt duyên khởi bởi sáu tầng. Vọng tưởng sanh diệt một duyên khởi những ý niệm đây là bởi sáu tầng, bởi tam sắc thanh hương vị xúc pháp. Ép nói nó là tâm, ép gượng nói đó, gọi là gượng nói là tâm. Nhưng khi tìm tâm thì tâm bất khả đắc. Nhưng mà khi tìm tâm thì tâm có đâu ấy. Cho nên A Nan, cho nên Phật hỏi A Nan tâm ở đâu, tâm ở đâu? A Nan không biết đâu, nói lung tung xèn, nói ở trong con mắt, nói ở trong ruột, tâm ở trong ruột, tâm ở trong tim. Nghe người ta nói tim là tâm, tâm ở trong tim. Nghe người ta nói tâm là ở trong bộ, trong cái xám. Nghe ta nói tâm tức là những cái trung khu thần kinh. Banh cái trung khu thần kinh ra, từng thằng một khó hỏi, mày có phải là tâm không? Rồi như vậy tức là Bồ Tát thấy rõ khi tìm tâm thì tướng tâm bất khả đắc. Tánh tâm lại là bất sanh bất diệt. Tánh của tâm thì là bất sanh bất diệt, thường tịch vô tướng. Tánh của tâm là thương tịch vô tướng, là bất sanh bất diệt. Còn tướng tâm thì lại là bất khả đắc. Cái tướng tâm đó liền sanh liền diệt. Cái tướng tâm như thế này, bây giờ cái duyên pháp như thế này, cho nên tướng tâm hiện ra như thế vậy. Như vậy đó. Chút nữa kia cái duyên pháp khác, thì tướng tâm hiện ra bằng ngôn ngữ, bằng cử chỉ, bằng hành động. Đó là cái tướng tâm hiện ra. Nhưng mà cái tướng tâm hiện ra đó, có phải là thật sự là cái bộ mặt của tâm không? Nó không phải là bộ mặt của tâm, mà tâm đó là theo duyên, theo cảnh, nó còn gọi là gượng ép mà gọi là tâm. Đó. Như vậy cái tâm là cái, nếu mà chân tâm là cái gì? Nói chữ chân tâm tức là chữ sáng suốt, mà nói chữ vọng tâm tức là cái tâm mê muội. Cho nên trong cái chữ tâm mà viết bằng Hán văn á, thì người ta nói là tam điểm như tinh tượng, tam điểm như tinh tượng. Và chữ tâm nó có ba chấm, tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ miệt ta, khi mau trùng đối giác, Phật tổ giả do tha. Tức là ba chấm như ba vì sao sáng, cái mất câu giống như ánh trăng tà, hệ sáng là Phật là tổ, mà nó tối mù là mang lông đội sinh. À, như vậy chữ tâm là cái gì? Chữ tâm thì phân biệt, cái đó là vọng phân biệt, là cưỡng ép phân biệt, nói có chữ tâm. Nhưng thật sự ra đây là niệm khởi theo duyên theo cảnh. Và niệm khởi khởi đã tu trước, đó là chúng sanh. Niệm khởi khởi ra mà ha vô thượng vô giải không tu trước để mà hình thành vô phân biệt tí, hình thành căn bản tí, hình thành vô phân biệt tí, đó là cái sự diệu dụng, đó là trí tuệ. Mà gượng ép nói chữ tâm. Do chấp trước các phương của khách trần mà dấy sanh phiền não. Do chấp trước các phương của khách trần mà dấy sanh phiền não. Tâm dư chấp là tâm bất tịnh. Thế mà tâm không tự biết. Tôi nhắc lại. Tâm duyên chấp là tâm bất tịnh. Cái tâm mà duyên trước mà chấp á, là cái thứ tâm bất tịnh. Cái tâm mà tai nghe một cái là không tai nghe cái là khởi lên á, mà ý niệm như thế này, ý niệm như thế kia là cái thứ bất tịnh. Cái tâm đó là tâm bất tịnh, dơ hơn cái thân bất tịnh. Cái tâm đó là tâm không chơi được, cái tâm đó là không thể chơi cái tâm đó được. Không có dừng cái tâm đó được. Cho nên gọi là cái tâm như vậy là tâm bất tịnh. Thế mà không tự biết. Vì sao? Vì tâm tướng đều là không. Trước sau tâm cũng đều không. Trước sau tâm cũng đều không. Tâm vô sắc, tâm vô hình, chỉ do mê muội hư vọng mà sanh tâm. Tâm là không, là vô ngã sở, cũng là vô thường, là không thật. Đây gọi là tùy thuận tâm mà quán biết tâm tướng. Tùy thuận theo đó mà quán biết tâm tướng là vô sắc, nên vào được trong vô sắc tâm pháp. Người tu quán tâm sanh diệt là bất khả đắc. Nếu không phân biệt, cấu tịnh, đó là tâm thanh tịnh. Tức là nếu mà không còn ra lọt vào chỗ phân biệt, cấu hay là tịnh, tức là sạch hay là nhơ. Thì nếu mà ra lọt vào cái chỗ sạch hay là nhơ, ra lọt vào cái chỗ thiện hay là ác, đó là tâm bất tịnh. Chứ không phải là tôi nghĩ với cái tâm tôi thiện, tức là tôi đã được đâu. Bây giờ đây là Bồ Tát phủi sạch luôn cái chỗ mà gọi là phạm trù thiện ác. Tâm ác đã không bao giờ khởi rồi, mà cái tâm thiện cũng không chấp nữa, cho nên gọi là siêu xuất lên cái cặp phạm trù thiện ác, tức là vượt lên trên thiện ác, biết rõ tâm bất khả đắc. Đó là tâm niệm xứ của Bồ Tát. Như vậy cái chỗ đó là quán tâm niệm xứ Bồ Tát. Như vậy Bồ Tát không tu quán tâm niệm xứ khác của Thanh Văn. Thanh Văn quán tâm vô gì? Tâm vô gì? Thân bất gì? Bất tịnh. Tâm vô gì? Vô thường. Pháp vô gì? Vô ngã, tức là vô chủ. Như vậy Thanh Văn chỉ quán được cái tâm vô thường rồi. Mà Bồ Tát biết ngay cái được gọi là cái tâm vô thường đó, không? Tâm mà quán được cái tâm mà vô thường như vậy thì cái đó cũng là một cái pháp quán, không? Rất là hạn chế. Pháp quán đó là đối trị với cái tâm thường còn, cho là mình có tâm. Bởi vì phàm phu là cho là mình có cái tâm, cho nên mới dùng cái tâm vô thường để đối trị cái tâm thường đó. Chứ không phải là một chấp được. Cho nên gọi là quán tâm niệm xứ. Cho nên Huệ Năng mới nói một câu là tâm phi minh kính đài. Tâm là cái gì mà gọi là tâm như gọi là trong khi thần tú nó là tâm như đài gương sáng, tâm như đài gương sáng, tâm như minh kính đài, tâm như minh kính đài, tức là tâm như đài gương sáng. Để trong khi Huệ Năng nói tâm phi minh kính đài, tâm chẳng phải đài gương, chứ tâm là cái danh tự. Dùng cái niệm mà khi mà căn và trần duyên với nhau khởi lên thì chấp cái niệm đó làm cái chữ tâm, chấp cái niệm đó gọi là tâm. Như vậy nó, cái chữ tâm đó nó chỉ là danh tự mà thôi, chứ nó không có một cái tướng tâm thật sự, không có một cái tướng tâm nào thật sự cả. đó là không có cái tướng tâm thật sự. Như vậy cái tướng tâm bất khả đắc, tướng tâm đó là tướng tâm bất khả đắc. Như vậy cái tâm lúc nãy nó khác với cái tâm bây giờ, cái tâm đương ngồi nó pháp nó khác với cái tâm đương ăn uống, cái tâm đương ăn uống nó khác với cái tâm đương thét đất trồng rau. Như vậy thì tìm những cái tướng đó, khi mà đi tìm những cái tướng đó thì những cái bộ mặt đó là những cái bộ mặt không phải thật, không thật, cho nên tìm không thấy có thằng nào cả. Do đó cho nên gọi là tâm bất khả đắc. Phải quán triệt tự nhiên mà. Đó là Bồ Tát quán tâm niệm xứ, Bồ Tát tu quán pháp niệm xứ. Bồ Tát quán hấp thể pháp, không ở trong, không ở ngoài, không ở chân giữa, không ở trong, không ở ngoài, không ở chân giữa, không ở trong, không ở ngoài, không ở chân giữa, không không ở trong ba đời mà chỉ theo duyên hòa hợp tận thấy có sanh, cho nên các pháp tướng đều không thật, do vậy mà các pháp tướng đều bất khả đắc. Bồ Tát quốc quán hết thể pháp không ở trong, không ở ngoài, không ở chân giữa, không ở trong ba đời, chỉ là nói chung là pháp quá khứ, pháp hiện tại, cái pháp tướng ở quá khứ, pháp tướng hiện tại, pháp tướng ở vị lai, luôn luôn bất khả đắc, tức là không thật. Dù nó là cái quả lách của đồng hồ, dù nó là cái quả lách của đồng hồ, nó đi, nó lách tới lách lui theo một chu kỳ tất định, nhưng mà mỗi cái lách như vậy nó đều khác nhau. Bởi vì ở bên trong đó nó có những electron chuyển động và luôn luôn biến đổi khác nhau, không bao giờ gọi là tồn tại y nguyên đâu. Mỗi sát na, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây như vậy ha, nó đều luôn luôn biến động. Và các nhà vật lý học đã cũng đã thấy, ví dụ như bức tường đứng yên, nhưng bên trong có những electron, có những âm điện tử đang chuyển động. Và cái ngọn đèn neon đương sáng một cách liên tục, thì các nhà vật lý học phải cho rằng một giây nó chớp tách 300.000 lần. Như vậy tức là nó không có một cái, không, nó không ở trong quá, nó không tồn tại, nó quá khứ, nó không tồn tại ngay trong hiện tại, và nó cũng chẳng có tồn tại mà ở tương lai, ở một cái dạng cố định nào của pháp tướng cả. Mà nó luôn luôn vận hành theo cái thế cùng cùng duyên khởi, nó chuyển động một cách nhuần nhuyễn ở trong pháp giới tính. Thế rồi, cho nên Bồ Tát quan thấy như vậy, quan thấy các pháp tướng không ở trong ba đời, có nghĩa là nó không đứng lại cũng như cái tướng đi vậy. Cái tướng đi vậy, tức là đã đi, không, đã đi, đang đi và sẽ đi. Đã đi tức là đi rồi, không thể nào nói đi được. Đã đi là đi rồi, không thể nắm bắt, không thể nắm lại được. Mà là sẽ đi tức là chưa đi. Chưa đi thì còn không thể nắm bắt được. Còn cái đang đi, nếu là hình thành được cái đang đi, tức là một chân dở lên và một chân tụ xuống. Chân tụ xuống là chưa đi, chân dở lên là đã đi. Như vậy thì đang đi có nghĩa là một nửa chưa đi, một nửa đã đi. Chỉ hình thành cái tướng đang đi không được. Phải nào, gọi ai mà diễn bày cái tiếng đang đi thôi. Bây giờ mình muốn đang đi thì sao? Có phải một chân mình tụ xuống không? Rồi một chân dở lên. Một chân tụ xuống là cái chân này là một nửa chưa đi, một nửa chưa đi. Rồi cái chân này dở lên thì một nửa đã đi. Mà một nửa chưa đi, một nửa đã đi thì cái đang đi nó nằm chỗ nào? Đang đi là một nửa chưa đi, một nửa đã đi. Đang đi tức là một nửa chưa đi, một nửa đã đi. Như vậy tức là cái đang đi nó không hình thành được. Nếu nó hình thành cái tướng đang đi là không được. Nó luôn luôn ở cái chỗ, không, ở cái chỗ tăng nghiêm ngặt và ở chỗ giảm nghiêm ngặt. Ở cái chỗ tăng nghiêm ngặt và giảm nghiêm ngặt đó, chỗ đó không có xác định. Đó là trong cái phần của toán học cao cấp đó, người ta thường nói cái chỗ tăng nghiêm ngặt và chỗ giảm nghiêm ngặt. Chỗ tăng nghiêm ngặt và chỗ giảm nghiêm ngặt, cái chỗ đó không xác định số. Đó. Do đó cho nên chúng ta thấy này, các pháp như nguyện, tánh của các pháp thường thanh tịnh. không nhiễm ô, tâm của các pháp thì là thường thanh tịnh, không có nhiễm ô, các pháp lại vô sở tri.
Là không biết, các pháp nó không tự biết. Các pháp không tự biết. Các pháp không tự biết thì mình tự biết à? Mình có phải là pháp không? Phải không?
À, mình cũng là pháp. Như vậy là pháp bất tri pháp, tức là pháp không tự biết pháp.
Nghĩa là mình cũng không tự biết mình được. À, nè, mình cũng tự biết mình được. Vậy mà có người nói này, hay là tôi hiểu bà. Không, hay là tôi rất là hiểu ông. Không ai hiểu ông bằng tôi rất là hiểu ông. Hiểu gì chẳng. Cái nhiều khi ông nghe vậy ông cũng cười. Mình cứ giả như hiểu gì chứ mình hiểu gì đâu. Là hiểu được. Pháp bất tri pháp mà con mắt không thể thấy được con mắt nữa. Con mắt không thể tự thấy được con mắt. Cho nên gọi là pháp bất tri pháp. Như vậy ta không thể tự thấy được ta. Nếu ta mà là gọi là tự thấy được ta thì có cái ta ngoài ta. Tức là tự nhiên có ngã tướng, có nhân tướng này. Tức là hình thành ngã tướng, nhân tướng này. Hình thành ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, họ giả tướng ngay trong ta. Có bốn tướng, chứ không phải là đạo cái tướng. À, nghĩa là ngã tướng là ta, nhân tướng là người, và chúng sanh tướng là cái thằng đứng ở ngoài đường kia, rồi thọ giả tướng là ở đâu đó, không phải. Ngã tướng, à, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, ở nơi một niệm, ở trong ta, được hình thành. Ta vừa biết ta mê muội, tức là sao, là ta vừa biết ta, ta vừa biết ta phiền não. Ta vừa biết ta phiền não thì khi ta biết ta phiền não, đó là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng. Và ta cảm thọ cái đau xót nào đó thì là thọ giả tướng. Như vậy thì trong ta có bốn tướng đâu, đầy đủ đâu. Cho nên vì pháp, vì các pháp này là vô sở tri, tức là pháp bất tri pháp. Nghe nói chữ pháp bất tri pháp mà mình tưởng đâu là à, cái cây này đương nhiên nó đâu có biết cái cây. Không, pháp bất tri pháp là nói mình nè. Chứ còn cái cây này khỏi nói. Cái cây này tự nó biết nó. Thì nó biết nó mà nó có biết nó không cũng không biết nữa. Tại vì mình cho nó không biết là vậy thôi được rồi. Nên là các pháp là vô sở tri. Vì các pháp năng và sở đều là hư dối. Năng cũng hư dối, sở cũng hư dối, cái ta cũng hư dối, và cái của ta cũng hư dối. Thì cả hai cái hư dối đó thì nó hình thành cái gì? Hả? Tức là hai thằng đều đẻo hết. Hai thằng đẻo thì nó đẻ ra cái gì? Nó đẻ ra siêu đẻo. Thằng chập cái chậm sao?
Chậm tôi nắm lại đâu có được. Nắm lại nữa. Nhưng mà cái lúc tôi thọ ngọt á, lúc mà tôi cảm thọ là ngọt á.
Thì sao? Tôi thấy nó thích. Thích cái ý niệm tôi
khởi lên, tôi thích thú. Cái ý niệm thích thú đó bây giờ tôi tìm lại. Nó làm sao? Nó trốn nó mất kêu rồi. Như vậy ai thọ? Cái mặt mũi của cái thằng hồi nãy mà thấy ngọt mà thấy thích thú đó, cái mặt mũi của nó bây giờ đi đâu? Không biết nó đi đâu. Bảo nó nắm lại tức là ức tưởng lại, hồi tưởng lại, hồi tưởng rồi. Nhớ lại những kỷ niệm, người ta gọi là nhớ lại những cái kỷ niệm. kỷ niệm hồi đó nó như vậy đó. Hồi đó trời ơi, hồi đó tôi ăn như vậy sung sướng vô cùng, à, tôi làm như vậy thì nó thoải mái vô cùng, nhưng bây giờ thì sao? Rồi bây giờ cách 5 năm sau thì tôi lại nói là hồi đó của cái bây giờ. Nên 5 năm nữa tôi sẽ nói hồi đó. Hồi nói của cái bây giờ, tiếng là tôi nói hồi đó tôi giảng ở cái pháp tòa ở Dược Sư ấy. quý Phật tử ở trong cái pháp hội đó, nghĩa là họ trí trước nghe pháp sinh diễn 5 năm, không, 3 năm rồi đến 5 năm, họ đi vào trong cái thế đạo, phải không? Và họ có cái tinh tấn tu tập, bây giờ thì sao? À, thì bây giờ thì không còn nữa. Cho nên khi biết mà trong cái đạo tràng này là bây giờ là tập, nhưng mà trong đó đã có cái tán rồi. Nhưng mà tập tán là vô khứ vô lai, không từ đâu đến mà cũng chẳng đi về đâu cả. Thì Bồ Tát ngồi ở ngay tại đây. Phải là ngồi ngay tại đây là biết rõ tập không từ đâu đến mà tán cũng không đi về đâu. Cho nên sau này, con cái lớp học này á, nó có hiện hữu thì nó vi diệu trong cái lúc hiện hữu. Mà nó không hiện hữu thì nó vẫn vi diệu trong cái vấn đề không hiện hữu. Còn mình thì sao? Mình thì nuối tiếc. Mình thì nuối tiếc ngồi đó, thấy không? Bây giờ nó đi rồi, bóng dáng của nó còn đâu nữa. Ngồi nó nhỏ hai giọt nước mắt xuống. Không. Rồi khổ, khóc rồi khổ, uống được. Rồi sao mặt mày của chị lúc này nó hốc hác quá. Hôm nay uống được. Nói sao uống được, nghĩ nhớ nhỏ uống được. À, rồi qua một đêm buồn, sáng hôm sau mặt mày bơ phờ, tim đập yếu, đập mạnh. Thở không được. Mà sao không thở được, hôm qua chị, hôm qua anh nói tôi một câu là tôi uống được. Uống được cho nên tim bữa nay ngọt. Không thở được. Như vậy là như vậy thì làm sao mình nói là mình tỉnh là huệ giác chi được, là tinh tấn giác chi được, mấy cái đó mình phủi sạch cái đâu ở trong cái trong quyển sách nào mình đọc xong mình gỡ lại luôn rồi, nó không thấm gì mình hết. Mà cũng có anh chê rồi, nghĩa là cũng có tương trao rồi, nhưng mà tương trao nó vẫn ở ngoài, giống như là mình thấy cái chén đựng tương trao là cái mình lấy xà phòng mình rửa sạch hết. Nó không có dính, nó không có thấm vô được. Người mà bước vào trong ba hai diễn này, tu cái đại pháp như thế này mà còn nói là tu buồn, còn có cái ý niệm về cái buồn, về cái tự ngã thì đương nhiên sẽ tạm quý. Như vậy là không phải là bậc đạo sư. Mình học cái pháp này là hình thành, nghĩa là hình thành Phật. Học cái pháp này là muốn thành Phật, tức là dục như ý túc, tức là muốn thành Phật. Mà đã là muốn thành Phật rồi thì không bao giờ nói cái khổ cho ai nghe, chỉ nói cái sướng cho thì ngài nghe, là không bao giờ nói cái khổ.
Không bao giờ nói tôi, phải không, khổ quá. Mình nói người giàu mà sao cũng khóc được. Người giàu ở đây tức là giàu về trí tuệ. Trí tuệ này là trí tuệ siêu việt, chứ không phải vì giàu về Phật, không phải giàu về vật chất, không phải vì giàu về nhà cửa, không phải vì tiền bạc. Nếu cái giàu đó là đương nhiên cũng khóc như thường. Cái giàu đó là giàu của trí tuệ, cho nên không bao giờ hở răng ra nói rằng tôi khổ quá. Không bao giờ hở răng ra, người mà đã học pháp như thế này gọi là hình thành được, hình thành được gọi là cái chánh tư duy rồi của Bồ Tát á, hình thành chánh tư duy của Bồ Tát. Thì đương nhiên là không có nói này. Có ráng chịu thằng mà. Ráng chịu cho nó quen. Chừng thời gian rồi cái mình quán nó như huyễn, nó qua đi. Trước nhất là mình phải ráng chịu rồi. Mình làm hơn người khác một chút mà thấy, cảm thấy mồ hôi hột mà nó bắt đầu đổ ra. Mà không ai hỏi đến tên mình á, là cái mệt đó của mình á, thì mình cũng đừng thấy tuổi thân. Mà nếu thấy tuổi thân thì cũng ráng nín, đừng nói là mình tuổi. Bởi vì mình là bậc siêu xuất, mình đây đây bữa nay là mình gọi là bậc siêu xuất trí tuệ. Cho nên học như vậy tức là mình mới thâm thấu được Phật pháp và nói rằng khỏi trải qua ba ai tân kỳ, bất lực tân kỳ, Phật pháp thân, tức là khỏi trải qua ba ai tân kỳ kiếp nhận ra được pháp thân vô tướng của mình, khỏi trải qua. Cho nên trong bài Lăng Nghiêm nó là diệu cảm tấm kỳ, bất động tôn thủ Lăng Nghiêm vương thế hữu tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Đã ở trong cái định như vậy, đã ở trong sự sáng suốt như vậy, thì đương nhiên phải tiêu ngã ức kiếp, không? Điên đảo tưởng. Những cái điên đảo tưởng từ trước đến nay là không còn điên đảo nữa. Không có điên đảo nữa. Không bao giờ nói một lời mà gọi là không có chánh ngữ, bởi vì Bồ Tát sau này nói là tu bát chánh đạo đó. Thì mình nói là mới có tu nói là Bồ Tát quán tứ niệm xứ không, thì mình đã thấy là, không, mình đã thấy gọi là đây là một sự siêu xuất. Chứ đừng nói là Bồ Tát tu bát chánh đạo. Cho nên mới nhất thiết như vậy, cho nên mới hình thành được cái niệm, không? Gọi là niệm giác chi đó. Mà cái niệm giác chi của Bồ Tát là như vậy. Bồ Tát quán các thọ là không, là vô ngã, là vô thường, là tán hoại. Bồ Tát quán các pháp trong ba đời, thọ là không, là vô tướng Bồ Tát. Cho nên đi vào ba giải thoát môn. Không vô tướng Bồ Tát, quán các thọ là không, là vô tướng Bồ Tát, cho nên vào được ba giải thoát môn như vậy. Quán hết thảy các duyên quán về các thọ, Bồ Tát đã quán triệt như vậy, thì gọi là Bồ Tát tu quán thọ niệm xứ. Như vậy mình mới biết nè, trước giờ mình học nhưng mà mình chưa biết tu Bồ Tát tu theo kiểu nào. Bây giờ mình mới chính thức rõ ràng là mình bước vào cái chỗ tu của Bồ Tát. Bồ Tát tu quán thân niệm xứ, quán thân niệm xứ, quán thọ niệm xứ, Bồ Tát quán tâm niệm xứ. Bồ Tát quán tâm có ba tướng, sanh, trụ, diệt. Tâm không từ đâu sanh, và cũng không từ đâu diệt. Tâm không từ đâu sanh, và cũng không từ đâu diệt. Chỉ vì duyên khởi hòa hợp mà sanh, tâm chẳng thật có, cho nên cả ba đời kiếm tìm tâm bất khả đắc, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, Bồ Tát quan tâm bất khả đắc trong ba đời, trong ba thời. Quá khứ, hiện tại, vị lai, tâm đều bất khả đắc, nghĩa là tâm không thật có. Như vậy tại sao có tôi nói, tại sao có các vị nghe, như vậy lấy cái gì nghe, lấy cái gì nói, đương nhiên phải là tâm. Nhưng mà tâm đó là tâm như huyễn, tâm đó là do ra, do duyên khởi hòa hiệp mà sinh ra cái ý đó. Và cái ý đó không trùng lưu, đó là do duyên khởi hòa hiệp. Ngày hôm nay nên ngồi trên pháp tòa này, nói cái pháp này, cho nên tôi phải nói cái ngôn ngữ đó, tôi phải nói cái duyên pháp như vậy đó. Rồi chút nữa đây xuống, tức là theo duyên pháp khác, theo sự hòa hợp duyên khác, cho nên tôi nói vấn đề khác. Cái vấn đề khi nãy giống như chuyển như hoa. Hỏi hồi nãy có nói không? Dạ có nói. Bây giờ có tồn lưu không? Thì không, chẳng có cái gì gọi là tồn lưu. Đó là như chuyển như hoa. Vậy học như vậy tức là mình hình thành được ngâm trí tuệ, căn bản của trí tuệ. Cho nên không sợ đọa vào đâu cả. Những con người nó giống như là nói chứ, đã là thành Phật rồi liệu có thành chúng sanh nữa không? Xin lỗi là đã học ở đại học rồi, đã siêu xuất ở đại học rồi, còn hỏi là bây giờ có trình nào học lại ABC nữa hay không? Vậy thì có, vậy thì có, chứ không học lại. Chứ người ta có một ý niệm tâm sáng tỉnh giác toàn diệt ở vạn pháp rồi. Ngay trong từng niệm đã hoàn toàn tỉnh giác thì không có một cái gì đen tối ở trong cái niệm đó nữa mà gọi là chúng sanh. Nhưng mà còn một ý niệm nào đen tối, còn ý niệm nào nhiễm trước thì mình phải biết rõ đó là ý niệm chúng sanh, là chúng sanh. Cho nên Bồ Tát Quán vọng tướng sanh diệt duyên khởi bởi sáu trần. Vọng tướng sanh diệt mà duyên khởi những ý niệm đây là bởi sáu trần, bởi tham sắc thanh hương vị xúc pháp. Ép nói nó là tâm, ép gương nói đó, gọi là gương nói là tâm. Nhưng khi tìm tâm thì tâm bất khả đắc. Nhưng mà khi tìm tâm thì tâm có đâu ấy. Cho nên Phật hỏi A Nan tâm ở đâu? Tâm ở đâu? A Nan biết đâu nói lung tung xèn. Nói ở trong con mắt, nói ở trong ruột, tâm ở trong ruột, tâm ở trong tim. Nghe người ta nói tim là tâm, tâm ở trong tim. Nghe ta nói tâm là ở trong bộ, trong cách xám. Nghe ta nói tâm tức là những cái tung khu thần kinh. Bắn cái tung khu thần kinh ra, từng thằng một khó hỏi, mày có phải là tâm không? Rồi như vậy tức là Bồ Tát thấy rõ khi tìm tâm thì tướng tâm bất khả đắc, tánh tâm lại là bất sanh bất diệt, tánh của tâm thì là bất sanh bất diệt, thường tịch vô tướng. Tánh của tâm là thường tịch vô tướng, là bất sanh bất diệt, còn tướng tâm thì lại là bất khả đắc. Cái tướng tâm đó liền sanh liền diệt, cái tướng tâm như thế này, bây giờ cái duyên pháp như thế này, cho nên tướng tâm hiện ra như thế vậy, như vậy đó. Chút nữa kia cái duyên pháp khác thì tướng tâm hiện ra bằng ngôn ngữ, bằng cử chỉ, bằng hành động. Đó là cái tướng tâm hiện ra. Nhưng mà cái tướng tâm hiện ra đó có phải là thật sự là cái bộ mặt của tâm không? Cả nó không phải là bộ mặt của tâm, mà tâm đó là theo duyên, theo cảnh. Nó còn gọi là gương ép mà gọi là tâm. Đó. Như vậy cái tâm là cái nếu mà chân tâm là cái gì? Nói chữ chân tâm tức là chữ sáng suốt, mà nói chữ vọng tâm tức là cái tâm mê muội. Cho nên trong cái chữ tâm mà viết bằng Hán văn á, thì người ta nói là tam điểm như tinh tượng, tam điểm như tinh tượng. Và chữ tâm nó có ba chấm, tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nghiệp ta, khi mau trùng đối giác Phật tổ giả do tha, tức là ba chấm như ba vì sao sáng, cái mắt câu giống như ánh trăng tà, hệ sáng là Phật là tổ, mà nó tối mù là mang long đội sinh. Đó. Như vậy chỉ tâm là cái gì? Chỉ tâm thì phân biệt, cái đó là vọng phân biệt, là cưỡng ép phân biệt, nói có chỉ tâm, thì thật sự ra đây là niệm khởi theo duyên theo cảnh. Và niệm khởi khởi đã tu trước, đó là chúng sanh. Niệm khởi khởi ra mà